Chương 3. Xoa bóp bàn chân, điều trị hỗ trợ một số bệnh thường gặp. Một nhỏ, tác dụng chống stress của xoa bóp bàn chân. Một trong những hiệu quả quan trọng của phương pháp xoa bóp bàn chân là tạo sự thư giãn cho cơ thể. Gần 70% những rối loạn bệnh lý có liên quan đến sự căng thẳng thần kinh do stress tạo ra. Khi cơ thể bị stress, toàn thân sẽ rất căng thẳng, đặc biệt có sự co cơ, nhất là các vùng cơ cạnh cột sống, rễ của các dây thần kinh phát xuất từ cột sống đi ra để nuôi dưỡng các cơ quan cũng bị chèn ép. Điều này sẽ làm cho chức năng của các cơ quan tương ứng bị rối loạn. Trong giai đoạn stress, các thành mạch máu cũng co thắt lại, gây hiện tượng thiếu máu và tăng sức cản ngoại biên. Hiện tượng này nếu không giải quyết sẽ làm tăng huyết áp. Trong cuộc sống hiện nay rất khó tránh khỏi stress. Vấn đề môi trường, kinh tế, xã hội, gia đình, nạn kẹt xe, v.v. Chính vì vậy, trẻ em, người già, nam, nữ đều phải chịu đựng stress với những cường độ khác nhau. Bởi vì chỉ để tồn tại trong cuộc sống hôm nay đã là một stress lớn. Một số ít người có thể thoát khỏi stress, đa số còn lại đều bị ảnh hưởng và những bệnh tật liên quan đến stress càng lúc càng nhiều và trầm trọng hơn. Những triệu chứng khởi đầu do stress gây ra như mệt mỏi kéo dài, lo âu, sợ hãi vô cớ, trạng thái trầm cảm, hệ thần kinh bị kích thích và căng thẳng đến cạn kiệt, hệ miễn dịch bị suy giảm và cuối cùng những bệnh lý thực thể xuất hiện. Ví dụ như bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp, loét dạ dày tá tràng, v.v. Tuy nhiên, stress tác động vào cơ thể mang tính cá nhân. Cùng chịu đựng một loại stress, nhưng có người lại bị bệnh tim mạch, có người bị bệnh đái tháo đường, hoặc ung thư, hoặc phổi, v.v. Có lẽ những cơ quan nào đó đang bị yếu sẽ bị phát bệnh trước. Trên thực tế, không phải stress nào cũng đều xấu. Có những stress lại mang tính tích cực. Ví dụ những stress có tính chất ngắn hạn như thi cử, nỗ lực để hoàn thành công việc nào đó trong một thời gian ngắn, gặp vấn đề khó khăn trong kinh doanh và cố gắng vượt qua. Đây lại là những stress tốt, tích cực vì nó giúp cho chúng ta phát huy tối đa khả năng của chúng ta trong một thời gian ngắn. Sau đó, thành công thì tuyệt vời, nhưng thất bại cũng sẽ cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu để có thể thành công trong tương lai. Nói cách khác, những stress dạng này giúp chúng ta trau dồi được nhân cách và bản lãnh trong cuộc sống. Tuy nhiên, đối với những stress kéo dài, chúng ta không còn sức để chịu đựng được nữa. Cơ thể suy sụp và hàng loạt bệnh tật xuất hiện như đã nói ở trên. Áp dụng phương pháp xoa bóp bàn chân có thể làm cho các cơ thư giãn. Khi các cơ cạnh cột sống không còn bị co thắt nữa, sẽ giải phóng các sợi thần kinh đi từ cột sống đến nuôi dưỡng các cơ quan. Điều này sẽ làm cho chức năng các cơ quan được phục hồi nhanh chóng. Các mạch máu cũng giãn nở trở lại bình thường, đảm bảo sự tưới máu và nuôi dưỡng các cơ quan một cách đầy đủ, đồng thời mang những độc chất hay những chất cặn bã ra khỏi những cơ quan này, giúp cho cơ thể tự điều hòa, điều chỉnh chức năng của các cơ quan tạng phủ đang bị rối loạn, đem lại sức khỏe cho bệnh nhân và có thể phòng chống stress một cách hữu hiệu. Hai nhỏ, chỉ định và thận trọng trong khi áp dụng. 2.1 Chỉ định. Các chứng đau, tê yếu, liệt. Điều chỉnh các rối loạn chức năng. Tuần hoàn, nhịp tim nhanh, chậm, tăng huyết áp, hồi hộp. Hô hấp, khó thở, hay mệt, thở ngắn hơi, v.v. Tiêu hóa, như đau bụng, nôn, ói, táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, nấc cụt. Tiết niệu, tiểu khó, tiểu lắt nhắt, bí tiểu do co thắt. Sinh dục, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, suy sinh dục do stress. Tâm thần kinh, như đau đầu, mất ngủ, lo âu, làm việc căng thẳng, không tập trung hay quên, v.v. Phục hồi sức khỏe, sau vận động nặng, chi dưới, sau tập thể dục thể thao, thư giãn sau một ngày làm việc, tăng cường sức khỏe như chống lão hóa, giúp da tươi nhuận, mịn màng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phòng một số bệnh, tổng quát, chống stress. 2.2 Khi massage bàn chân, cần thận trọng. Trạng thái tâm sinh lý cơ thể không ổn định, no quá, đói quá, say quá, kích động. Các bệnh lý viêm nhiễm cấp tính, sốt cao. Các bệnh lý ngoài da, các bệnh truyền nhiễm, các bệnh tâm thần kích động, suy hô hấp, suy tuần hoàn, giãn động mạch và tĩnh mạch, xuất huyết, vân vân, các khối u, hạch, phụ nữ đang hành kinh, đang mang thai. 3. Xoa bóp bàn chân, đề phòng và điều trị bệnh thường gặp. Xoa bóp bàn chân ngoài việc thư giãn, phục hồi sức đề kháng, sức khỏe khi cơ thể mệt mỏi mà nó còn có thể giúp hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh thông thường nữa. Chúng tôi nêu ra đây một số chứng bệnh thường gặp mà qua nhiều năm kinh nghiệm, thực tế thực hiện trong giảng dạy và thực hành. Trước khi xoa bóp bàn chân, người kỹ thuật viên cần phải nắm một số kỹ thuật cơ bản như ấn, bấm, day, vê, v.v. như thế nào, vị trí của các huyệt đạo và vùng phản xạ ở đâu và tác dụng ra sao để thao tác kỹ thuật đó cho đúng thủ thuật, đúng mục đích khi làm thủ thuật, nhằm tăng cường thêm hiệu quả khi phối hợp với các phương pháp khác trong các điều trị các chứng bệnh thường gặp. Xoa bóp bàn chân có thể hỗ trợ trong các điều trị một số chứng và bệnh thường gặp như rối loạn giấc ngủ, hội chứng đau thần kinh tọa, đau đầu, đau nửa đầu, đau vùng xoang trán, đau thắt lưng, cột sống lưng, táo bón, tăng huyết áp, hội chứng dạ dày, tá tràng, hội chứng suy nhược mãn tính, tiền mãn kinh và mãn kinh, đau bụng kinh hay còn gọi là thống kinh, liệt dương hay còn gọi là dương nguy, bệnh trĩ, đau tê cổ, vai, cánh tay, đái tháo đường. Khi xoa bóp bàn chân để điều trị hỗ trợ các chứng bệnh trên, kỹ thuật viên phải làm trước các thủ thuật trong quy trình gồm 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn và 13 động tác xoáy vùng phản xạ ở hai bàn chân, rồi sau đó mới tập trung ấn, bấm, day lên các vùng phản xạ và các huyệt cần thiết để điều trị mà chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau. 3.1. Điều trị hỗ trợ rối loạn giấc ngủ. A nhỏ. Ngâm chân. Rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu nước ấm khoảng từ 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân, nước thuốc với bài thuốc sau. Bài thuốc ngâm chân. Điều trị rối loạn giấc ngủ. B. Xoa bóp bàn chân. 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Day ấn các vùng phản xạ. Mỗi vùng phản xạ day ấn từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 giây. Vùng thận, vùng tuyến thượng thận, vùng gan, vùng tuyến tùng, vùng tuyến mất ngủ. Vùng tuyến tùng nằm ở phía lòng của hai ngón chân cái. Vùng tuyến thượng thận nằm ở phần lõm của bàn chân, cùng với vùng thận. Điểm mất ngủ nằm ở gót chân ở lòng bàn chân. D. Ấn các huyệt. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây. Trúc tam lý, giải khê, thái khê, tam âm giao, hành gian. Lời khuyên. Ngoài ra, người bệnh không những chỉ điều trị chứng mất ngủ như trên mà cần phải có sinh hoạt một cách điều độ, ăn uống, tránh những chất kích thích và trước khi đi ngủ gạt bỏ những suy nghĩ để tìm một giấc ngủ có chất lượng. 3.2. Điều trị hỗ trợ hội chứng đau thần kinh tọa. A. Ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu nước ấm khoảng từ 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân với nước thuốc với bài thuốc sau. Ngâm chân nước thuốc đề phòng và trị bệnh. Trong xoa bóp bàn chân thường kết hợp với liệu pháp ngâm bàn chân bằng nước thuốc. Tuy nhiên, người ta cũng có thể dùng riêng lẻ để phòng và điều trị bệnh qua việc dùng nước nóng và nước thuốc để ngâm chân. Nó có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, giải trừ mỏi mệt, giúp dễ ngủ, chữa trị chứng di tinh, giảm sự căng thẳng, v.v. Khi ngâm bàn chân, đồng thời thực hiện xoa bóp ở các ngón chân, lòng bàn chân thì có thể phòng và chữa được rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Chẳng hạn, ngón chân cái là đường đi ngang qua của hai kinh can tỳ, giúp sơ can kiện tỳ, tức làm giảm tức hông sườn, tăng sự thèm ăn, tránh tiêu chảy. Ngón chân thứ tư thuộc kinh đờm, giúp phòng trị táo bón và đau hông sườn. Ngón chân út thuộc kinh bàng quang, chữa chứng đái dầm ở trẻ, điều chỉnh đúng vị trí tử cung của phụ nữ. Lòng bàn chân có huyệt dũng tuyền thuộc kinh thận, giúp điều trị thận hư, suy nhược, vân vân. Dùng nước nóng ngâm bàn chân là tạo sự kích thích, lành tính, làm hưng phấn các rễ thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, đem lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho chân và não bộ. Khi ngâm chân, bàn chân chạm vào đáy chậu. Để có hiệu quả tốt nhất, thì mức nước được tính từ mắt cá chân lên đến cẳng chân tối thiểu phải từ 5 cm. 1. Phương pháp thực hiện. 1.1. Ngâm bàn chân bằng nước nóng. Dùng nước sạch nấu nóng đến 40 đến 60 độ C rồi cho vào thau hoặc chậu bằng gỗ. Hiện nay, ở các cửa hàng dụng cụ y khoa đã có bán nhiều loại khay bằng nhựa có điện để giữ nhiệt và rung tạo sóng kích thích lòng bàn chân. Người bệnh ngồi trên ghế, chân đã rửa sạch, bỏ chân vào chậu để ngâm bàn chân trong nước nóng. Mỗi lần ngâm từ 10 đến 15 phút. Mỗi tối trước khi đi ngủ thực hiện một lần. Nếu nhiệt độ nước hơi cao, có thể thêm một ít nước lạnh hoặc chờ nước nguội bớt rồi mới ngâm. Nói chung, nhiệt độ nước cần phù hợp ở mức độ chịu đựng của người bệnh. 1.2. Nước thuốc ngâm bàn chân. Chọn phương thuốc thích hợp với tính chất của bệnh. Dùng nước nấu hoặc dùng nước nóng hòa tan thành dung dịch thuốc đối với thuốc đã bán, tán thành bột. Sau đó, đổ dung dịch thuốc vào khay, đưa hai chân hay bên chân bị bệnh vào ngâm. Mỗi ngày làm 1 đến 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 phút. Sau đây là thảo dược thường dùng, dùng một trong hai công thức sau. Công thức 1. Thiên niên kiện 20 g, quế nhục hoặc quế chi 10 g, tiểu hồi 10 g, lá lốt 30 g, ngải cứu 20 g, cốt toái bổ 20 g, ngưu tất 20 g. Hoặc chúng ta có thể dùng công thức 2 như sau. Thổ phục linh 20 g, dây đau xương 20 g, uy linh tiên 16 g, đinh hương 12 g, địa liền 20 g, huyết giác 20 g, kê huyết đằng 20 g. Chúng ta có thể sử dụng một trong hai công thức trên. Hai công thức trên, chúng ta cho đun sôi với 2 lít nước trong 10 đến 20 phút, rồi pha với nước ấm từ 40 đến 60 độ C để ngâm chân, hoặc có thể thực hiện đơn giản hơn, dùng các loại lá ngải cứu, lá lốt, lá gừng, lá tre, lá hương nhu, muối, đem đun sôi để ngâm chân. Cách này có thể chữa các bệnh khớp, bệnh tê thấp và lạnh chân. Khi nồi nước sông đang nóng, bạn đặt chân cách mặt nước để xông hơi. Khi nước giảm nhiệt độ thì chúng ta đặt dần bàn chân thấp xuống. Khi nước nóng già thì cho bàn chân sát vào mặt nước, sau đó ngâm cả bàn chân. Có thể vuốt nước lên cẳng chân và bắp chân. Trước khi xoa bóp bàn chân, bạn có thể kết hợp với phương pháp ngâm chân này. 2. Những chứng bệnh thích hợp với liệu pháp ngâm chân bằng dược liệu. Trong đông y, có một số bài thuốc ngâm chân được lưu truyền qua kinh nghiệm, chưa qua thực nghiệm. Dùng để chữa một số bệnh thường gặp, chúng tôi xin được giới thiệu để quý vị cùng tham khảo. 2.1. Rối loạn giấc ngủ. Dùng nước nóng ngâm bàn chân một lần mỗi tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra, cần đảm bảo chỗ ngủ yên tĩnh, thoáng mát. Khi ngủ, cần giữ tâm lý thư thái, không nghĩ ngợi lung tung. 2.2. Di tinh, xuất tinh sớm. Dùng nước nóng ngâm chân một lần mỗi tối trước khi ngủ. Giữ tinh thần sảng khoái, không xem phim, đọc sách báo, khiêu gợi tình dục. 2.3. Cơ thể mệt mỏi. Người lao động tay chân, luyện tập thân thể hay sau khi đi đường dài, dùng nước nóng ngâm rửa chân sẽ giúp tiêu trừ mỏi mệt. 2.4. Đau gót chân và viêm khớp cổ chân. Dùng nước thuốc gồm thiên niên kiện 20 g, tang ký sinh 15 g, độc hoạt 15 g, nhũ hương 10 g, mộc dược 10 g, huyết kiệt 10 g, ngâm bàn chân lúc còn nóng, mỗi ngày 2 lần. 2.5. Chấn thương vùng chân. Ngâm nước, thuốc bao gồm tô mộc 30 g, đào nhân 12 g, hồng hoa 10 g, thổ nguyên 10 g, huyết kiệt 12 g, nhũ hương 10 g, một dược 10 g, tự nhiên đồng 20 g, ngâm rửa chân lúc còn nóng. 2.6. Viêm tắc, tĩnh mạch chân. Dùng thủy điệt, tức là con đỉa 30 g, đào nhân 10 g, tô mộc 10 g, hồng hoa 10 g, huyết kiệt 10 g, ngưu tất 15 g, phù tử 10 g, quế chi 20 g, địa long 30 g, cam thảo 15 g, nhũ hương 10 g, một dược 10 g, nấu lấy nước thuốc, đổ vào thau hoặc chậu bằng gỗ, ngâm từ đầu gối trở xuống. 2.7. Ung nhọt ở chân. Dùng kim ngân hoa 20 g, liên kiều 20 g, hạ khô thảo 20 g, địa đinh 20 g, bồ công anh 30 g, đơn bì 10 g, hoàng liên 12 g, thương chuột 12 g, nấu nước ngâm nơi bị bệnh. 2.8. Đau ngứa ở mắt. Dùng nước nóng ngâm chân hay dùng cúc hoa 60 g, nấu nước ngâm rửa chân, mỗi ngày ngâm 1 đến 3 lần. 2.9. Chữa tăng huyết áp. Chóng mặt, hoa mắt. Hạ khô thảo 30 g, câu đằng 20 g, tang diệp tức là lá dâu 15 g, cúc hoa 20 g. Nấu nước ngâm chân, mỗi ngày ngâm 1 đến 2 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 phút. 2.10. Lạnh ở vùng chân. Dùng nước nóng ngâm rửa chân một lần mỗi tối trước khi đi ngủ, hay dùng nước thuốc gồm quế chi 15 g, phù tử 10 g, gừng khô 15 g, ngâm bàn chân lúc nước còn nóng, mỗi ngày ngâm 2 đến 3 lần, mỗi lần 10 đến 15 phút. B. Xoa bóp bàn chân. 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Ấn các vùng phản xạ. Mỗi vùng phản xạ dây ấn từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 giây. Vùng thận, vùng tuyến thượng thận, vùng gan, vùng cột sống, vùng thần kinh tọa. D. Ấn các huyệt bên chân đau. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây. Hoàn khiêu, ủy trung, dương lăng tuyền, thái khuê, phục lưu, côn lôn. Lời khuyên, ngoài cách điều trị, hỗ trợ như trên, người bệnh không nên nằm giường nệm mà phải nằm giường phẳng và cứng. 3.3. Điều trị hỗ trợ chứng đau đầu, đau nửa đầu, đau xoang trán. A. Ngâm chân. Rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5 cm, với nước ấm khoảng từ 40 đến 60 độ C, có pha với muối ăn 20 g và 50 ml giấm trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân ở nước thuốc với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc công thức 2, xem phần phụ lục 1. B. Xoa bóp bàn chân. 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Day ấn vùng phản xạ cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ day ấn từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 giây. Vùng thận, vùng tuyến thượng thận, vùng gan, vùng đầu, vùng xoang. D. Ấn các huyệt gồm cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây. Phong trì, hành gian, túc tam lý, huyết thải, côn lôn, trí âm. Lời khuyên, người bệnh cần có một tinh thần thoải mái, tránh nơi ồn ào, náo nhiệt. Trong trường hợp đau nửa đầu, không để quá đói mà chia làm nhiều bữa ăn trong ngày. 3.4. Điều trị hỗ trợ chứng đau thắt lưng, cột sống lưng. A nhỏ, ngâm chân. Rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5 cm với nước ấm khoảng 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở chân. Có thể ngâm chân, nước thuốc với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc công thức 2, xem lại ở phần phụ lục 1. Đã đọc. B. Xoa bóp bàn chân. 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Ấn xoáy các vùng phản xạ cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ day ấn từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 giây. Vùng thận, niệu quản, bàng quang, vùng tuyến thượng thận, vùng cột sống, ấn và xoáy, vùng tuyến giáp trạng, vùng tuyến phó giáp trạng. D. Ấn các huyệt, bao gồm cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây. Các huyệt: thận du, ủy trung, dũng tuyền, côn lôn, thái khê. Lời khuyên: người bệnh khi lao động cần giữ đúng tư thế, không cúi người nâng, nhấc vật nặng, không nằm võng, nệm lún. 3.5. Điều trị hỗ trợ chứng táo bón. A nhỏ, ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5 cm. Với nước ấm khoảng 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút, sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. B. Xoa bóp bàn chân. 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. Đặc biệt lưu ý 3 động tác ấn dọc kinh tỳ và kinh vị mục D10, vuốt chéo kinh tỳ và kinh vị, và vuốt kẹp gân gót. 3 thủ thuật trên làm 5 lần. C. Ấn xoáy các vùng phản xạ cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 giây. Vùng dạ dày, tụy tạng và tá tràng ở chân trái. Vùng ruột non. Vùng hồi manh tràng. Đại tràng lên, đại tràng ngang ở chân phải. Vùng đại tràng ngang, đại tràng xuống và đại tràng sima ở chân trái. D. Ấn các huyệt gồm cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm các huyệt đại đô, tam âm giao, thiên su, túc tam lý, thái khê. Lời khuyên: tăng cường sự vận động, ăn đủ chất xơ từ thực vật, uống đủ nước. 3.6. Điều trị hỗ trợ chứng tăng huyết áp. A nhỏ, ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5 cm. Với nước ấm khoảng từ 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân với nước thuốc, với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc công thức 1. Đã đọc ở phần phụ lục 1. B. Xoa bóp bàn chân. 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Ấn các vùng phản xạ cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 giây, bao gồm vùng đầu, vùng tuyến thượng thận, vùng tâm, vùng gan. D. Ấn các huyệt bao gồm cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm huyệt hành gian, tam âm giao, dũng tuyền, thái khê. Lời khuyên: để tăng cường hiệu quả ổn định huyết áp, người bệnh cần phải ăn ít muối, giảm chất béo bảo hòa, kiêng thuốc lá, hạn chế bia rượu, vận động một cách hợp lý. 3.7. Điều trị hỗ trợ hội chứng dạ dày tá tràng. Ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai chân vào chậu ngập mắt cá chân lên 5 cm với nước ấm khoảng từ 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. B. Xoa bóp bàn chân. 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. Đặc biệt lưu ý đến các điểm đau, nếu có, ở các vùng phản xạ, thực hiện 2 động tác ấn dọc kinh tỳ và kinh vị, và vuốt chéo kinh tỳ và kinh vị. 2 thủ thuật trên làm 5 lần. C. Ấn xoáy các vùng phản xạ cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 giây. Vùng dạ dày, tụy tạng và tá tràng, chân trái. Vùng gan ở chân phải. vùng tiểu trường, tức ruột non. Vùng hồi manh tràng, đại tràng lên, đại tràng ngang ở chân phải, vùng đại tràng ngang, đại tràng xuống và đại tràng sima ở chân trái. D. Ấn các huyệt cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm các huyệt túc tam lý, tam âm giao, công tôn, nội đình, lương môn. Lời khuyên, người bệnh cần chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, hạn chế chất kích thích như cay, nóng, rượu bia, thuốc lá, v.v. Sinh hoạt phải điều độ. 3.8. Điều trị hỗ trợ chứng suy nhược mạn tính. A nhỏ, ngâm chân. Rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5cm với mức nước ấm khoảng 40-60 độ C, có pha với muối ăn 20g và 50ml giấm trong thời gian 5-15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp dây ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân, hoặc có thể ngâm chân với nước thuốc với bài thuốc như sau, dùng bài thuốc công thức 2 ở phần phụ lục 1 đã đọc. B. Xoa bóp bàn chân, 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Dây ấn các vùng phản xạ ở cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ dây ấn từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 15-20 giây. Bao gồm các huyệt, vùng cổ, đầu, vùng tuyến tùng, vùng tuyến giáp trạng, vùng tuyến phó giáp trạng, vùng gan và mật, vùng tuyến thượng thận, vùng thận. D. Ấn các huyệt. Mỗi huyệt ấn từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm các huyệt, dũng tuyền, hành gian, tam âm giao, thái xung, huyết hải, túc tam lý. Lời khuyên, người bệnh nên làm việc phải có khoa học, sinh hoạt điều độ, vận động hợp lý, ăn đủ chất, ngủ đủ, tinh thần luôn thoải mái, giải tỏa mọi căng thẳng trong ngày. 3.9. Điều trị hỗ trợ chứng tiền mãn kinh và mãn kinh. A nhỏ, ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5cm, với nước ấm khoảng 40-60 độ C, trong thời gian từ 5-15 phút, sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp dây ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân nước, thuốc với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc ở công thức 1, phần phụ lục 1 đã đọc. B. Xoa bóp bàn chân, 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C nhỏ, ấn các vùng phản xạ cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5-15 giây. Vùng não, vùng tuyến giáp trạng, vùng tuyến phó giáp trạng, vùng tuyến thượng thận, vùng sinh dục. D. Ấn các huyệt cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm hành gian, tam âm giao, dũng tuyền, thái khê, thái xung, công tôn. Lời khuyên, tập thể dục đều đặn, vận động, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, tránh mọi căng thẳng. 3.10. Điều trị hỗ trợ chứng đau bụng kinh hay còn gọi là thống kinh. A nhỏ, ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5cm, với mức nước ấm khoảng 40-60 độ C, trong thời gian từ 5-15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp dây ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân nước thuốc với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc công thức 2, xem ở phần phụ lục 1 đã đọc. B. Xoa bóp bàn chân, bao gồm 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Ấn các vùng phản xạ, gồm cả hai bên. Mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5-10 giây, bao gồm vùng não, vùng sinh dục, vùng thận, vùng tuyến, lipha, vùng trên cơ thể, vùng tuyến lipha, vùng bụng, vùng ngực, vùng tử cung. Ấn các huyệt, bao gồm cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm tam âm giao, dũng tuyền, thái xung. Người bệnh cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, uống đủ nước và hạn chế gia vị. 3.11. Điều trị hỗ trợ chứng liệt dương hay còn gọi là dương nguy. A. Ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5cm. Với nước ấm khoảng 40-60 độ C, trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân nước với thuốc, với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc ở công thức 1, xem phần phụ lục 1 để hỗ trợ điều trị chứng liệt dương. B. Xoa bóp bàn chân, bao gồm 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Ấn các vùng phản xạ bao gồm cả hai bên, mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 giây. Vùng não, vùng đầu, vùng thận, niệu quản, vùng sinh dục. Ấn các huyệt bao gồm cả hai bên, ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây. Tam âm giao, dũng tuyền, phục lưu, thái khê. Lời khuyên: người bệnh cần kiêng rượu bia, thuốc lá, duy trì cân nặng, tránh thừa cân, tránh sự căng thẳng và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. 3.12. Điều trị hỗ trợ bệnh trĩ. A. Ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5cm với nước ấm khoảng từ 40 đến 60 độ C trong thời gian 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân nước thuốc với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc ở công thức 1, xem phần phụ lục 1 đã đọc. B. Xoa bóp bàn chân, 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. Đặc biệt lưu ý 3 động tác ấn dọc kinh tỳ và kinh vị, vuốt chéo kinh tỳ và kinh vị và vuốt kẹp gân gót. 3 thủ thuật trên làm 5 lần. C. Ấn xoáy các vùng phản xạ cả hai bên, mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 giây, bao gồm vùng thận, vùng hồi, manh tràng, đại tràng lên, đại tràng ngang ở chân phải, vùng đại tràng ngang, đại tràng xuống và đại tràng sima ở chân trái, miết vùng trực tràng, mặt trong, gân gót chân. D. Ấn các huyệt hai bên, ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm tam âm giao, thiên su, túc tam lý, phục lưu. Lời khuyên: người bệnh không nên ăn quá nhiều gia vị, hạn chế rượu, bia, tránh táo bón. 3.13. Điều trị hỗ trợ đau cứng gãy cổ. A nhỏ, ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó cho hai bàn chân vào chậu ngập mắt cá chân lên 5cm với nước ấm khoảng 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân nước với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc công thức 1, xem ở phần phụ lục 1 đã đọc. B. Xoa bóp bàn chân, 15 động tác vuốt, đặc biệt lưu ý các động tác vuốt cơ thang và vùng vai, cạnh ngoài, bàn chân. Mỗi thủ thuật làm 3 đến 5 lần, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Ấn xoáy vùng phản xạ cả hai bên, thực hiện các thủ thuật phía bên chân có, cổ gáy bị đau. Mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 giây. Vùng đầu, vùng cổ, vùng cơ thang, vùng vai cạnh ngoài bàn chân, vùng xương sống cổ, vùng xương sống cùng. D. Ấn các huyệt bao gồm cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây. Dương lăng tuyền, phong trì, kiên tỉnh, huyền trung, thông cấp. Lời khuyên: người bệnh không nên nằm gối cao, ngồi làm việc đúng tư thế. 3.14. Điều trị hỗ trợ đái tháo đường. A nhỏ, ngâm chân, rửa sạch chân, sau đó dùng hai bàn chân vào chậu, ngập mắt cá chân lên 5cm với nước ấm khoảng 40 đến 60 độ C trong thời gian từ 5 đến 15 phút. Sau khi ngâm chân xong, lau khô hai bàn chân để tiến hành xoa bóp, day ấn huyệt lên các vùng phản xạ ở bàn chân. Có thể ngâm chân nước thuốc với bài thuốc như sau. Dùng bài thuốc công thức 1 ở phần phụ lục 1 đã đọc. B. Xoa bóp bàn chân, 15 động tác vuốt, 7 động tác ấn, 13 động tác ấn xoáy vùng phản xạ. C. Ấn xoáy các vùng phản xạ cả hai bên, thực hiện các thủ thuật phía bên chân có cổ gáy bị đau. Mỗi vùng phản xạ ấn xoáy từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 giây. Vùng dạ dày, vùng tụy tạng, vùng tá tràng, vùng thận, niệu quản. D. Ấn các huyệt bao gồm cả hai bên. Ấn mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 10 giây, bao gồm tam âm giao, công tôn, dũng tuyền, thái khê, thái sung, hành gian. Lời khuyên, người bệnh cần ăn kiêng đường, giảm tinh bột, luôn giữ cân nặng hợp lý, tăng cường ăn rau quả, củ, trái cây, ít vị ngọt và vận động vừa sức. Thay lời kết. Thân thể con người bao gồm hàng tỷ tế bào. Tất cả những tế bào này sau một hoạt động trong một thời gian sẽ chết đi và thay vào đó bằng những tế bào mới. Chính vì vậy mà cơ thể và não của chúng ta đã được đổi mới hàng ngày. Toàn bộ chất protein trong cơ thể sẽ được thay mới hoàn toàn trong 6 tháng và trong những cơ quan đặc biệt như gan, thận, sự thay đổi này còn diễn ra thường xuyên hơn. Lớp niêm mạc lót trong dạ dày cứ 5 ngày đổi mới toàn bộ. Da được làm mới trong thời gian 5 tuần. Toàn bộ hệ thống xương hoàn toàn đổi mới trong vòng 3 tháng. Mỗi năm, 98% các nguyên tử được đổi mới trong toàn bộ cơ thể. Và theo chu kỳ 7 năm một lần, hầu như toàn bộ tế bào trong cơ thể chúng ta đều được đổi mới. Tóm lại, khi những tế bào già chết đi, sẽ thay vào đó những tế bào mới. Nếu những tế bào mới xuất hiện trong tình trạng chúng ta đang bị ám ảnh bởi những tư duy tiêu cực và khẩu phần ăn không thích hợp hay bị thiếu hụt thì thật là tai hại cho cơ thể vì sẽ không thể tránh được bệnh tật. Vì vậy, chúng ta phải tập luyện để luôn có những tư duy tích cực cho mình và ăn uống hợp lý đầy đủ chất bổ dưỡng. Điều này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta sản sinh ra những tế bào mới, khỏe mạnh, hoàn hảo, điều kiện tiên quyết cho một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện. Cũng như Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã định nghĩa về sức khỏe không chỉ là không bệnh tật, mà là trạng thái hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần và xã hội. Mục đích của y học cổ truyền là làm sao để đề phòng bệnh tật thường xảy ra và khi bệnh đã xảy ra rồi sẽ điều chỉnh bằng những phương pháp điều trị thuần thiên nhiên để điều hòa, điều chỉnh cơ thể và bệnh tật tự tan biến đi để có được một sức khỏe toàn vẹn cả về thể chất cùng với sự bình an, hạnh phúc của tâm hồn. Do đó, phương pháp xoa bóp bàn chân để phục hồi sức khỏe, đề phòng và điều trị một số bệnh thường gặp cũng là mục tiêu và góp phần làm cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Phụ lục 2. Chẩn đoán bệnh bằng phương pháp phản xạ. Để chẩn đoán được một số chứng bệnh thông thường ở bàn chân, chúng ta có thể tự do tìm các điểm đau, tức điểm phản xạ ở bàn chân bằng ngón tay hoặc cây ấn vào vùng phản xạ. Những điểm đau này thường rất nhạy cảm nếu như ta ấn đúng vào chúng với một lực thích hợp. Khi ấy, chúng ta sẽ cảm thấy đau hoặc rất đau nơi điểm ấn đó. Nếu như chúng ta đã biết các điểm hay vùng phản xạ trên bàn chân tương ứng với các bộ phận trong cơ thể với sự kết hợp những triệu chứng bệnh thì chúng ta có thể suy ra, tức là chúng ta có thể chẩn đoán được phần nào cơ thể bị đau hay đang có vấn đề. Một người có nhiều kinh nghiệm trong tự xoa bóp có thể cảm nhận được sự khác thường ở bàn chân khi trong cơ thể có vấn đề ở nơi nào đó. Do vậy, bàn chân của chúng ta trở thành nơi báo động trong hệ thống bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Nếu kỹ thuật viên thăm dò điểm đau bằng cách ấn hay bấm vào bàn chân thì không nên ấn mạnh vì sẽ làm người bệnh bị đau do ta dùng thủ thuật ấn quá mạnh, nhất là dùng cây ấn vùng phản xạ, làm nơi đó bị đau chứ không phải là điểm đau tự phát sinh. Vì vậy, trong quá trình xoa bóp trước khi điều trị, chúng ta phải lưu ý ở các điểm đau hay các vùng phản xạ bị đau nếu có. Từ điểm đau đó, chúng ta ấn từ từ nhẹ đến mạnh để biết chính xác điểm đau. Vì thế không nên ấn mạnh ở một điểm quá lâu. Day ấn điểm đau hay vùng phản xạ lần thứ nhất chỉ cần 1 đến 2 phút rồi đổi chân hay chuyển qua các điểm khác. Có thể cách nhau một ngày. Lần thứ hai trở đi có thể day ấn mỗi điểm nhiều lần trong thời gian lâu, độ 5 phút. Thật ra, sau khi đã khỏi bệnh, bấm vào các điểm hay vùng phản xạ sẽ không thấy đau nữa. Nhưng sau những lần điều trị như vậy, người bệnh vẫn cảm thấy hơi đau vì sự xoa bóp hay ấn có tác dụng kích thích sự hoạt động của bộ phận bị tổn thương, nên phải có thời gian để các tế bào đã bị tổn thương được phục hồi hay thay thế. Trong trường hợp những tế bào bị hư hại nặng, thì dù tình trạng sức khỏe có được phục hồi thì cũng không thể được hoàn toàn như cũ. Ví dụ như hình ảnh những vết sẹo là những thí dụ cụ thể. Vết thương tuy đã được lấp kín, nhưng những tế bào da, thịt, gân, thần kinh, v.v. đã bị xáo trộn, không còn liên hệ được với nhau như trước nữa. Bởi vậy, những vết thương cũ trên da thịt hay trong cơ thể thường là nguyên nhân của nhiều hiện tượng đau và bệnh. Các biểu hiện bên ngoài da có liên quan đến các nội tạng trong cơ thể, nhất là nếu cùng chung vùng phản xạ. Nên vết thương ở đầu có thể làm người bệnh bị đau ở lưng và một vết thương ở chân lại làm cho chúng ta thấy đau ở đầu. Trong những trường hợp như vậy, việc xoa, bấm các điểm phản xạ với chỗ đau vẫn có tác dụng làm giảm đau và có nhiều ảnh hưởng tốt trong việc phòng và trị bệnh.